Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Ban Việt ngữ và Nguyên Lam kính chào quý thính giả. Quý vị đang nghe chương trình buổi tối ngày 30 tháng 9 năm 2016, phát thanh từ 9 giờ tới 10 giờ tối giờ Việt Nam, trên các làn sóng ngắn 25m và 31m. Nửa giờ đầu của chương trình cũng được phát trên sóng trung bình 1503 kHz. Thưa quý thính giả, tối nay các bài phóng sự và tường trình của đài RFA bao gồm các đề tài: Việt Nam bị hạ dự báo tăng trưởng kinh tế cũng như tụt hạng về năng lực cạnh tranh toàn cầu. Kế tiếp là mục đọc báo trên mạng với đề tài: Báo chí Việt Nam cám cảnh Sài Gòn ngập như sông. Ngoài ra, chương trình còn có bài viết hệ lụy câu chuyện công an Việt Nam không kiên dè, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với các nhà báo do nhà nước quản lý. Kế tiếp là bài viết về nội tình Đảng Cộng sản Việt Nam qua sự kiện Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tham gia thường vụ Đảng ủy Bộ Công an. Cuối chương trình là tường trình từ Việt Nam, học phí tăng và phản ứng của học sinh, nhưng trước hết là bản tin buổi tối của Ban Việt ngữ.
Việt Hà và Gia Minh gửi đến quý thính giả bản tin tối nay. Thưa quý vị, Chính phủ Việt Nam công bố ứng trước 3.000 tỷ đồng để giải ngân cho các đối tượng bị tác động do thảm họa môi trường bởi nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh gây ra từ đầu tháng 4 năm nay. Thông tin vừa nêu được đưa ra tại cuộc họp vào sáng hôm nay do Phó Thủ tướng Việt Nam Trương Hòa Bình chủ trì. Khoản tiền ứng trước 3.000 tỷ đồng được nói sẽ chi cho 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế, nhằm giải ngân cho những đối tượng được hưởng chính sách bồi thường theo quyết định mà Thủ tướng Việt Nam ban hành vào ngày hôm qua. Theo đó, có 7 nhóm đối tượng được bồi thường và định mức trả cho thiệt hại được tính. Sau khi có quyết định, Ủy ban Nhân dân 4 tỉnh vừa nêu tiến hành mọi công tác liên quan để Liên Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Tài chính tổng hợp trình lên Thủ tướng trước ngày 10 tháng 10. Sớm nhất, vào ngày 15 tháng 10, Thủ tướng sẽ có căn cứ phê duyệt và chuyển tiền xuống các địa phương.
Việt Nam hôm qua cho công bố báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia giai đoạn 2011-2015. Theo báo cáo mà Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam công bố thì hiểm họa ô nhiễm đến từ nhiều nguyên nhân như không khí, sử dụng đất đai, nguồn nước, rác thải, thiên tai, biến đổi khí hậu. Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam đang lập danh sách để thanh tra cũng như xử lý một số dự án có nguồn thải lớn. Ông Hoàng Dương Tùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết chất lượng môi trường tại các thành phố lớn có xu hướng giảm, chỉ số môi trường không tốt có dấu hiệu tăng lên, mức ô nhiễm không khí, bụi và khói được coi là khá trầm trọng. Ngoài ra, ý thức bảo vệ môi trường ở nhiều địa phương cũng chưa tốt, vẫn còn vì kinh tế và phát triển mà bỏ qua trách nhiệm giữ gìn và bảo vệ môi sinh.
Blogger Nguyễn Ngọc Già, tên thật là Nguyễn Đình Ngọc, dự kiến sẽ ra tòa phúc thẩm vào ngày 5 tháng 10 tới đây. Luật sư Hà Huy Sơn sẽ là người bào chữa cho blogger Nguyễn Ngọc Già. Tin nói vừa qua có kế hoạch tiến hành phiên phúc thẩm đối với blogger Nguyễn Ngọc Già hôm 7 tháng 9 nhưng hoãn lại mà không rõ lý do. Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm hồi cuối tháng 3 năm 2016, ông Nguyễn Ngọc Già bị kêu án 4 năm tù về tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Xin được nhắc lại, blogger Nguyễn Ngọc Già bị bắt vào tháng 12 năm 2014. Ông từng làm việc tại đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh, sau đó chuyển sang kinh doanh. Những bài viết của ông trên mạng được đánh giá có tính lý luận và phê bình thẳng thắn chế độ Cộng sản đang nắm quyền trong nước.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, Tổng trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter nói rằng quan hệ chiến lược giữa Mỹ và đồng minh Philippines vẫn thật vững chắc. lên tiếng hồi chiều hôm qua khi đến thăm hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson đang cập bến ở căn cứ hải quân San Diego, bang California. Ông Carter nhấn mạnh mối quan hệ giữa Washington và Manila vẫn bền vững như đã từng được thể hiện trong những thập niên qua. Ông Carter không đi sâu vào chi tiết nhưng có nhắc lại rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chương trình giúp Phi hiện đại hóa quân sự.
Ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra phát biểu này sau khi Tổng thống Philippines cho biết cuộc thao diễn chung giữa binh sĩ Phi và Hoa Kỳ tổ chức vào tháng tới sẽ là cuộc thao diễn cuối cùng. Tổng thống Phi nói điều đó trong cuộc họp báo ở Hà Nội hôm thứ Tư, nhưng ngay sau đó Bộ trưởng Ngoại giao Phi, ông Perfecto Yasay, đã nhanh chóng trả lời báo chí rằng quyết định đó chưa phải là quyết định chung cuộc. Ngoại trưởng Phi nói rõ là tập trận chung Mỹ và Philippines được thỏa thuận kéo dài cho đến hết năm 2017, và cả hai quốc gia sẽ cùng xem xét rằng có tiếp tục kéo dài thỏa thuận đó nữa hay không. Vẫn theo Ngoại trưởng Yasay, Tổng thống Philippines đưa ra lời phát biểu như thế vì có lẽ không cần thiết để tiếp tục thực hiện những cuộc tập trận chung trên Biển Đông, nhưng nhắc lại điều đó chỉ xảy ra sau năm 2017.
Cũng xin thưa thêm, hôm nay, sau khi từ Việt Nam trở về lại Philippines, Tổng thống Duterte lại đưa ra lời phát biểu gây nhiều tranh cãi với nội dung nói rằng không chỉ giết những kẻ buôn bán ma túy mà ông còn sẵn sàng giết cả 3 triệu người Phi đang sử dụng ma túy. Trong bài phát biểu đưa ra với báo chí tại Davao là thành phố quê nhà, Tổng thống Philippines cho hay ông đang bị ví như anh em của trùm Đức Quốc xã Hitler, và nếu thời Thế chiến thứ hai Hitler giết hàng triệu người Do Thái, thì ông cũng chẳng ngần ngại gì mà không giết 3 triệu người Phi nghiện ngập ma túy. Ông còn bảo rằng nếu Đức có Hitler, thì Philippines có ông. Giải thích thêm, nạn nhân của ông là những kẻ đang gây băng hoại xã hội, và trách nhiệm của ông là phải bảo vệ những thế hệ tương lai.
Phát biểu của Tổng thống Philippines tức khắc gặp sự chống đối mạnh mẽ của cộng đồng Do Thái ở Hoa Kỳ, cho rằng việc ví bọn buôn bán hay sử dụng ma túy với những người từng là nạn nhân chủ trương diệt chủng của Hitler là điều không thể chấp nhận được. Các cộng đồng Do Thái và những tổ chức bảo vệ danh dự cho người Do Thái đều nói Tổng thống Philippines phải xin lỗi. Hãng thông tấn Reuters cho hay, các cộng đồng này cũng sẽ làm áp lực buộc Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama phải có thái độ cứng rắn hơn với ông Duterte. Kể từ ngày ông Duterte tuyên thệ nhậm chức hôm 30 tháng 6 đến giờ, đã có hơn 3.000 người bị cảnh sát và dân phòng Phi bắn chết vì buôn bán ma túy. Hoa Kỳ, Liên Hiệp Quốc, những nước châu Âu và các tổ chức bảo vệ nhân quyền đều lên tiếng phản đối việc Tổng thống Phi cho phép giết người, thay vì phải bắt giữ, điều tra, và nếu có bằng chứng sẽ đưa ra tòa xét xử theo đúng quy định của pháp luật.
Sáng nay, Tuần Duyên Nam Hàn sẽ mở cuộc điều tra để tìm hiểu nguyên nhân tại sao 3 ngư dân Trung Quốc thiệt mạng trong vụ đụng độ với binh sĩ Tuần Duyên, lúc chiếc tàu cá Trung Quốc đang hành nghề trong vùng đặc quyền kinh tế của Nam Hàn. Vụ việc xảy ra ngày hôm qua. Tin tức sơ khởi cho biết chiếc tàu cá Trung Quốc bỏ chạy khi nhìn thấy tàu Tuần Duyên Nam Hàn. Vẫn theo chính phủ Nam Hàn, thủy tàu cá Trung Quốc khóa cửa buồng lái tiếp tục chống cự. Do đó, binh sĩ Tuần Duyên của họ phải sử dụng lựu đạn khói và pháo sáng để buộc các ngư phủ Trung Quốc đầu hàng. Tuần Duyên Nam Hàn cũng xác nhận chiếc tàu cá Trung Quốc bốc cháy, 3 trong số 17 thủy thủ Trung Quốc bất tỉnh, được binh sĩ Tuần Duyên Nam Hàn cấp cứu nhưng không thành công. Những thủy thủ sống sót đang bị giam giữ để điều tra. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Seoul phải mở cuộc điều tra để làm sáng tỏ vấn đề, đồng thời cho hay Đại sứ quán Trung Quốc đã gửi người tới nơi để theo dõi vụ việc.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, một người đàn ông Miến Điện đã bị tuyên án 6 tháng tù vì những bình phẩm ghi trên Facebook gọi Tổng thống Hun Sen là người dốt nát vừa điên khùng. Người bị kêu án từ hôm 23 tháng 9 vừa rồi có tên Ong Win Lang. Vợ của ông ta cho hãng thông tấn AFP biết chồng bà bị bắt giữ và bị truy tố ra tòa sau khi bị một đảng viên của Liên đoàn Toàn quốc Đấu tranh vì Dân chủ tố cáo. Liên đoàn là đảng chính trị do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo và hiện đang cầm quyền. Dù giữ chức vụ tổng thống, nhưng ông Tin Cho không có quyền hành, mọi chuyện đều được quyết định bởi bà Suu Kyi. Mặc dù Miến Điện đang được điều hành bởi một chính phủ dân cử, nhưng một số luật lệ bởi chính quyền quân sự ban hành vẫn còn hiệu lực, trong đó có luật phạt những ai nói xấu chế độ và các viên chức lãnh đạo. AFP cho hay đã liên lạc với cảnh sát và tòa, nhưng không ai trả lời.
Vừa rồi là bản tin chi tiết, mở đầu phần thời sự. Thưa quý thính giả, hôm thứ Tư tuần này, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB nói lại là kinh tế Việt Nam chỉ tăng trưởng 6% năm 2016. Cùng ngày, Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF công bố Việt Nam giảm 4 bậc so với năm ngoái trong phúc trình năng lực cạnh tranh toàn cầu năm 2016-2017. Chuyên gia kinh tế trong nước phân tích thế nào về sự đánh giá của hai định chế quốc tế này? Thanh Trúc có bài chi tiết.
Trong báo cáo cập nhật về triển vọng kinh tế châu Á công bố ngày 27 vừa qua, ADB, Ngân hàng Phát triển Châu Á, loan báo Việt Nam chỉ tăng trưởng 6% trong năm 2016. Ông Bùi Văn, giảng viên chương trình Fulbright Việt Nam, chuyên nghiên cứu về kinh tế trong nước, nói rằng đây là sự điều chỉnh mà ADB phải thực hiện.
Từ năm ngoái đến năm nay thì ADB cũng điều chỉnh liên tục, không phải chỉ điều chỉnh với Việt Nam mà với cả các nước khác. Nói chung là đều điều chỉnh theo xu hướng là đầu năm họ đưa ra một con số đặt cao, xong rồi giữa năm lại điều chỉnh thấp xuống, cuối năm lại điều chỉnh thấp xuống một chút. Điều thứ hai là 6% thì đúng là đáng thất vọng, bởi vì ở cái mức thu nhập bình quân đầu người như ở Việt Nam như hiện nay, tức là khoảng chừng 2.000 đô la mít hơn một tí, thì các nước khác ở châu Á họ tăng trưởng rất nhiều. Đài Loan và Hàn Quốc là họ tăng trưởng đến 10% cơ. Thì mình tính 6% của 2.000 đô la một người khác rất xa với 6% của 60.000 đô la một người như ở Singapore. Cho nên khi mình thu nhập thấp, đáng lẽ mình phải tăng trưởng cao. Nhưng mà mình không tăng trưởng cao được bằng các nước ở cái tầm thu nhập như mình. Cho nên chỉ 6%, cái chữ chỉ này ấy, thứ nhất là thấp so với tiềm năng, so với kỳ vọng của Việt Nam, thấp so với kế hoạch đề ra đầu năm và thấp so với các cái nước cùng trình độ với mình ở thời điểm mà họ thu nhập như mình.
Tiến sĩ Ngô Trí Long, nguyên viện phó Viện Quản lý Thị trường Giá cả, hiện là chuyên gia kinh tế độc lập, giải thích.
Mục tiêu nghị quyết của Quốc hội luôn như đặt ra cái tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2016 là 6,7%, phải tăng hơn năm ngoái. Nhưng mà nhìn chung từ quý 1, quý 2 thì tốc độ tăng trưởng rất là thấp. Quý 3 thì tốc độ tăng trưởng nó có cao hơn, có nghĩa 6,4%. Quý sau hơn quý trước, đấy là cái quy luật chung thôi, quy luật chung của Việt Nam. Nhưng nhìn chung tốc độ của 3 quý của năm nay so với 3 quý năm trước là hoàn toàn là thấp. Cho nên để mà tiến tới thực hiện được cái mục tiêu 6,7% của 2016 thì hoàn toàn khó khả thi. Thế thì với những hiện trạng, thực trạng của nền kinh tế Việt Nam, những điều kiện chủ quan cũng như khách quan, năm nay thì nền kinh tế Việt Nam hầu như khó có khả năng đạt được tốc độ tăng trưởng như đã đề ra. Theo tôi nghĩ là 6% theo như dự báo là chắc chắn.
Theo Giám đốc Quốc gia của ADB tại Việt Nam, ông Eric Sitchwick, kinh tế Việt Nam được kỳ vọng tăng trong 6 tháng cuối năm nay nhờ vào sự gia tăng mạnh hơn của nhiều yếu tố như nguồn đầu tư nước ngoài, xuất khẩu, tăng trưởng tín dụng trong nước, sự phục hồi nhẹ trong nông nghiệp, bên cạnh việc đẩy mạnh giải ngân các khoản chi đầu tư cơ bản qua các chương trình phát triển cơ sở hạ tầng. Chuyên gia ADB còn nhấn mạnh là mặc dù kinh tế vận hành tương đối tốt trong bối cảnh đầy thử thách, Việt Nam vẫn phải giải quyết một số vấn đề, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng thì mới có thể bảo đảm và duy trì được sự tăng trưởng bền vững. Theo giảng viên kinh tế Bùi Văn của chương trình Fulbright Việt Nam, hệ thống ngân hàng là căn bệnh trầm kha đã ngăn cản đà phát triển của kinh tế Việt Nam.
Thẳng thắn và đều nói là cái hệ thống tài chính ngân hàng của Việt Nam nó bị nát đấy. Tất nhiên là chữa được, nhưng mà nó cần nhiều thời gian hơn để nó hồi phục. Trong cái việc sử dụng hệ thống ngân hàng để kích thích tăng trưởng ấy, thì ngân hàng nhà nước cũng làm một điều tôi nghĩ là rất đúng, tức là cần thận trọng hơn. Hiện nay hệ thống ngân hàng đang vô cùng thận trọng. Đấy là vấn đề về nội tại, hoàn toàn là nội tại của chúng ta, chẳng liên quan gì thế giới cả. Doanh nghiệp có sống được hay không thì cũng dựa phần lớn vào ngân hàng, và ngân hàng có phát triển hay không thì dựa vào niềm tin để hào hứng để đầu tư. Nhưng mà hiện hai cái đó đều đang có vấn đề. Nói chung là chúng ta vẫn đang tăng trưởng, chỉ có điều chúng ta tăng trưởng không cao được như mong muốn. Như tiềm năng mình thì vẫn liên tục tiến bộ dần, cái môi trường kinh doanh nó tiến bộ dần. Nhưng đòi hỏi của doanh nghiệp nếu là phải tiến bộ nhanh hơn, tạo ra những thay đổi mạnh mẽ về luật pháp, về cơ chế.
Cũng liên quan đến lĩnh vực kinh tế, cùng ngày với báo cáo từ Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB là Việt Nam chỉ tăng trưởng 6% năm 2016. Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF cho hay Việt Nam giảm xuống 4 bậc trong phúc trình năng lực cạnh tranh toàn cầu 2016-2017. Như vậy, trong số 138 quốc gia và vùng lãnh thổ, Việt Nam đứng thứ hạng 60, tụt 4 bậc so với năm 2015. Chuyên gia kinh tế độc lập, tiến sĩ Ngô Trí Long.
Đây là biểu hiện cái xu thế đi xuống về khả năng cạnh tranh. Bản thân Việt Nam là phải xem xét lại lý do tại sao nó lại như thế. Cái thực trạng hiện nay là cải thiện của cái môi trường đầu tư, cái môi trường kinh doanh ấy thì còn nhiều vấn đề bất cập. Và bên cạnh đó thì còn những cái rào cản về mặt thủ tục, về mặt hành chính làm ảnh hưởng đến cái năng lực cạnh tranh.
Nâng cao năng lực cạnh tranh là điều quan trọng và cần thiết hàng đầu mà Việt Nam phải thực hiện bằng hành động, chứ không chỉ lời nói hay giấy tờ. Tiến sĩ Ngô Trí Long khẳng định.
Nhà nước thì đưa ra rất nhiều những giải pháp để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao trình độ này, nâng cao trang thiết bị máy móc này, cải cách thủ tục hành chính này, cải cách môi trường đầu tư kinh doanh này. Đấy là những giải pháp hầu như đã có hết rồi. Thế bây giờ phải xem cụ thể trong bối cảnh đó những cái chỉ tiêu gì, những cái vấn đề nào mà mình vượt yếu thì mình phải tập trung đầu tư vào để nâng cao. Nâng cao năng lực cạnh tranh thì phải bao gồm cả yếu tố vĩ mô và vi mô. Có nghĩa ngoài những cái chính sách của nhà nước thì tạo điều kiện môi trường, nhưng mà chính sách đó phải thực thi và đi vào cuộc sống, chứ không phải thực thi trên giấy. Hoặc chính sách đề ra như vậy, những người thực thi chính sách đó thì lại tạo những điều kiện khó khăn, hạn chế cho năng lực cạnh tranh.
Một mặt là chính sách thực tiễn và khả thi của nhà nước. Mặt khác thì doanh nghiệp cũng phải tự ý thức trách nhiệm về năng lực cạnh tranh của mình. Đó là hướng chung, là yếu tố công bằng mà từng doanh nghiệp phải xem xét và phát triển. Tiến sĩ Ngô Trí Long kết luận.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do. Sau đây là thời gian dành cho mục đọc báo trong nước trên mạng Internet do Nam Nguyên phụ trách. Mời quý thính giả cùng tham gia.
Hai trận mưa lịch sử ngày 26 và 27 tháng 9 2016 biến Sài Gòn, kể cả phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất và nhiều thành phố khác ở miền Đông Nam Bộ chìm ngập trong biển nước. Báo chí do nhà nước quản lý tích cực đưa tin bài hình ảnh và có những tựa bài thể hiện sự mỉa mai đối với trách nhiệm nhà nước về quản lý đô thị. Mưa vượt tầm nhìn, chống ngập ra sao? Dân thừa nước ngập, thiếu nước sạch. Thành phố Hồ Chí Minh ngập khủng khiếp có nguyên nhân sai lầm từ quy hoạch và thiết kế lỗi thời là những tựa bài có thừa sự phê phán lẫn cay đắng của nhà báo. Họ thể hiện sự chia sẻ nỗi lòng nặng trĩu cùng 5 triệu dân Sài Gòn. Suy cho cùng, nhà báo cũng là nhân dân và họ cũng lội nước đẩy xe hoặc tát nước chạy lụt trong nhà như mọi người. Tuy vậy, cao trào của nghệ thuật đặt tít khiến người đọc báo không thể bỏ qua thuộc về báo Lao Động Online. Đừng im lặng, họ đã làm gì với 20.000 tỷ chống ngập của chúng tôi, thưa ông trời. Không chỉ người dân và nhà báo, giới doanh nhân cũng mệt mỏi về chuyện đường phố biến thành sông. Ông Nguyễn Văn Mỹ, chủ tịch du lịch Lửa Việt, trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh nói với chúng tôi là tình trạng ngập như lụt ở Sài Gòn và các tỉnh khác sau các trận mưa lớn ảnh hưởng nặng cho ngành du lịch. Xe chở các đoàn khách bị tắc đường, không thể vào thành phố. Chưa kể sự nguy hiểm mà khách nước ngoài cảm nhận. Ông Nguyễn Văn Mỹ đưa ra nhận định đầy suy gẫm về vấn đề quản lý đô thị.
Thứ nhất là tuyên truyền không có hiệu quả thì ai cũng thấy rồi. Và cái đảng lo hơn nữa đó là những cái người mà được giao cái tầm cách làm cái nhiệm vụ cũng nhập cái thành phố đó. Họ không thấy được cái cách làm không hiệu quả của mình, họ cứ đều tài ra bị thôi. Và cái điều này thì rất là nguy hiểm. Mà cách đây mỗi hôm tôi có tham gia cái talk show của SBT8 vừa rồi cũng sư phẩm xanh đó. Anh em chúng tôi cùng ngồi lại với nhau và đưa ra rất nhiều cái nhận định về cái nguyên nhân và cái cách chống ngập. Bởi vì là cái đường nhập cũng như là kẹt xe thì là một cái vấn nạn của tất cả những cái thành phố lớn. Nhưng mà họ làm thì càng ngày càng hiệu quả. Còn Việt Nam thì càng ngày nó càng trầm trọng, càng ngày nó càng rất là xấu hơn.
Báo Pháp Luật Online ngày 28 tháng 9 có bài Mưa vượt tầm nhìn, chống ngập ra sao? Trong bài, Trung tâm chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng nguyên nhân chính là do mưa vượt xa tần suất thiết kế. Quy hoạch tổng thể hệ thống thoát nước Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, vũ lượng mưa đạt 90 phút, ứng với chu kỳ 100 năm, chỉ tới mức 137,70mm, trong khi đó, trận mưa chiều 26 tháng 9, vũ lượng mưa lên đến hơn 179,6mm. Ngoài ra, tình trạng xả rác, lấn chiếm kênh rạch, cản đường thoát nước cũng góp phần gây ngập nặng. Pháp Luật Online dẫn lời ông Hồ Long Phi, chuyên gia chống ngập cho rằng, việc mưa vượt tần suất thiết kế là chuyện đã được cảnh báo từ lâu, nhưng vấn đề nằm ở chỗ bao giờ thì sửa được quy chuẩn thiết kế, tăng tiết diện cống thoát nước lên cao để chống ngập. Ngoài ra, nguồn vốn đầu tư cũng là vấn đề khá nan giải. Trả lời Mặc Lâm đài RFB, ông Hồ Long Phi, nguyên phó ban điều phối và chống ngập Thành phố Hồ Chí Minh, hiện là giảng viên đại học chuyên ngành, không đặt nặng vấn đề lỗi kỹ thuật, vì theo ông, quy hoạch thoát nước tổng thể ban hành năm 2001 là do chuyên gia quốc tế soạn thảo và chính phủ Nhật Bản tài trợ. Tuy vậy, theo chuyên gia Hồ Long Phi, nguyên nhân chính là Thành phố Hồ Chí Minh không có đủ tiền để làm đúng như thiết kế quy hoạch. Ông nói,
thì định hướng tầm nhìn nó đến 2020 và chúng ta sẽ phải tiêu tốn vào khoảng chừng 6-7 tỷ đô la gì đó ở đó để mà hoàn thiện cái nâng cấp hệ thống thoát nước, chúng ta mới được có chưa tới nữa. Mà cái này là đã 2016 rồi, còn cái định hướng quá chậm so với cái định hướng đó, chứ không phải định hướng nó sai. Ta đã thấy chuyện đã trước rồi, chỉ có điều là nguồn lực không đủ để, và những sự phối hợp chồng chéo nó làm cho cái việc chống ngập nó đi chậm hơn so với cái phát triển hạ tầng.
Theo báo Pháp Luật Online, chuyên gia không muốn nêu tên cho rằng lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh bố trí nguồn vốn không hợp lý. Hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh đang dồn sức thực hiện dự án ngăn triều cường, nước sông dâng tràn bờ với tổng mức đầu tư 10.000 tỷ đồng. Trong khi đó, tình trạng ngập do mưa mới là vấn đề gây bức xúc, cần ưu tiên giải quyết trước. Một trong những bài báo gây chú ý thuộc về báo Lao Động Online với bài Đừng im lặng, họ đã làm gì với 20.000 tỷ chống ngập của chúng tôi, thưa ông trời. Bằng thái độ vừa cười cợt vừa mỉa mai, nhà báo Hà Phan muốn người dân bắc thang lên hỏi ông trời về trách nhiệm quản lý nhà nước đối với vấn đề thoát nước chống ngập của Thành phố Hồ Chí Minh. Báo Lao Động Online kêu gọi bạn đọc là đừng im lặng, hãy cùng tòa soạn bình luận về vấn đề Sài Gòn chìm trong nước sau khi 20.000 tỷ đồng đã được giải ngân và tiêu hết trong các dự án thoát nước chống ngập. Nhà báo đã dẫn lời bà Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, kiêm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2004-2011. Được biết, khi công bố các dự án thoát nước chống ngập sử dụng vốn ODA và ngân sách quốc gia khi còn tại nhiệm, bà Phạm Phương Thảo từng hứa hẹn nhân dân là với các dự án triển khai, Thành phố Hồ Chí Minh sau này có thể chỉ còn một điểm ngập. Bài báo khá giễu cợt trong đoạn mở đầu khi cho rằng tiên đoán của bà Phạm Phương Thảo sắp trở thành hiện thực. Hàm ý Thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn một điểm ngập nhưng rộng lớn phủ trùm toàn thành phố. Bài báo dẫn nhập, tối 26 tháng 9, 2016, Sài Gòn hỗn loạn trong biển nước và dân chúng chỉ còn biết ngửa mặt cầu trời, ngừng mưa và người ta nhìn trời rồi lại nhìn nhau ngơ ngác hỏi. Hơn 20.000 tỷ đồng đã giải ngân chống ngập đi đâu rồi? Ngược dòng thời gian, báo mạng Sống Mới Online trụ sở chính ở Hà Nội, bản tin trên mạng ngày 13 tháng 7, 2015 cho thấy số tiền chi cho chống ngập ở Thành phố Hồ Chí Minh còn cao hơn nữa. Tờ báo lúc đó có bài với tựa Dân Sài Gòn lội nước gánh nợ 24.000 tỷ đồng cho các dự án thoát ngập. Theo đó, trong suốt 10 năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư hơn 24.000 tỷ đồng cho các dự án chống ngập của thành phố. Nhưng cho đến nay, bình quân mỗi năm người dân và thành phố vẫn đang vừa lội nước, vừa phải gánh nợ khoảng 4.250 tỷ đồng để chi trả nợ gốc và lãi vay cho các dự án trên. Trong chi phí 24.300 tỷ đồng đã tiêu hết, gồm 9.000 tỷ đồng vốn ngân sách và 15.000 tỷ đồng vốn ODA, thế nhưng cho đến thời điểm tháng 7 2015, cứ khi nào mưa, thành phố lại ngập trong nước. Nhiều tuyến đường bị nước ngập cao tới nửa mét, gây ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống người dân. Các điểm ngập úng giống như chiếc túi bục, cứ bịt chỗ nọ lại tức nước bung ra chỗ khác. Ông Nguyễn Văn Mỹ, Chủ tịch Du lịch Lửa Việt trụ sở ở thành phố Hồ Chí Minh, là một người đi nhiều, thấy nhiều, nhận định về tình trạng mưa là ngập ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác.
Việt Nam đang làm khác quy luật của thế giới. Rất nhiều cái rạch của thành phố bị lấp và thay bằng cống hộp để lấy đất làm dự án. Hiện nay vẫn đang tiếp tục có chủ trương tái lập các rạch khác, rồi xây cấp vô tề giả, không tính tới hệ thống thoát nước. Rồi thì ý thức người dân thì cảm thấy rất nhiều nguyên nhân, nhưng mà suy cho cùng nguyên nhân vẫn tiếp tục của nhà nước. Vừa rồi thì tôi nghe là trưởng ban chống ngập thành phố tuyên bố rằng là không chống ngập được bởi vì là người mỗi nhà người dân lấn chiếm, ai cho phép người dân lấn chiếm? Anh tưởng nghĩ thế nào anh để chúng ta lấn chiếm như vậy? Bây giờ anh mới đổ tàu về đi.
Nhắc lại sự kiện xảy ra mà báo chí tường thuật, đó là đường xá cứ đắp cao hơn nhà dân để chống ngập trên đường, mặc mưa nước đổ vào nhà dân. Ông Nguyễn Văn Mỹ tiếp lời.
Khắp thế giới có cái nước nào mà đào lên đắp xuống như Việt Nam không? Cái đào ta đào một lần thì ta lắp lại cái đường đó là cái tự nhiên đào lên để lắp cái này đào lên cái kia. Nhưng mà ngay nãy làm từ như kiểu đó thì làm sao nó không ngập được? Nó là lạ. Và đó là cái kiểu tư duy quản những cái làng xã, bây giờ ra quản những cái đô thị lớn, cả chục triệu dân, sao còn lấy nổi mà không tìm hiểu sai được, không dám dũng cảm. Đâu có nghe các nhà phản biện nói, đâu có nghe là người dân người ta góp ý. Cho nên là vấn đề hiện đây là tư dốc là một chỗ khác, một chỗ khác. Và cứ nhắc lại khác như cái thành phố Chí Minh Nhật. Đó nào không cứ nhập cái thế cả được cái tư duy quản lý kiểu đó thì không nhập nữa là
Sài Gòn mưa là ngập đã diễn ra 20 năm qua với tốc độ đô thị hóa thiếu kiểm soát cộng với tình trạng dân trí thấp. Nhưng chỉ năm 2016 này mới có hiện tượng toàn thành phố đắm chìm dưới nửa mét nước và phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất cũng ít nhất đã hai lần ngập nặng, làm hàng chục chuyến bay phải hạ cánh ở phi trường khác hay bay sang nước khác. Trận ngập ngày 26 và 27 tháng 9 ở thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành miền Đông Nam Bộ có thể vẫn tái diễn trong mùa mưa hàng năm, cùng với hoạn nạn của người dân và sự chia sẻ của báo chí. Đọc báo trong nước trên mạng Internet hôm nay kết thúc ở đây. Nam Nguyên thân chào quý vị và các bạn nghe đài.
Với lượng người tiếp cận công cụ mạng xã hội ngày càng tăng, Đài Á Châu Tự Do thực hiện chương trình truyền hình mạng, phát trực tiếp và lưu lại trên Facebook, YouTube mỗi tối thứ sáu hàng tuần, với mục đích giúp quý vị bắt kịp tất cả những diễn biến đáng chú ý tại Việt Nam. Chương trình được thực hiện với sự hỗ trợ của các chuyên viên kỹ thuật Đài Á Châu Tự Do sẽ làm quý khán thính giả hài lòng về mọi mặt. Mong quý vị đón xem chương trình truyền hình mạng của Ban Việt Ngữ được phát hình trực tiếp vào lúc 10 giờ mỗi tối thứ sáu hàng tuần trên Facebook và YouTube cũng như trên trang chủ RFA tiếng Việt.
Quý thính giả đang nghe Đài Á Châu Tự Do phát thanh từ Washington. Bây giờ mời quý vị đang nghe làn sóng trung bình 1503 kHz, vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m và 31m để nghe tiếp phần còn lại của chương trình. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Á Châu Tự Do. Trở lại phần phóng sự. Thưa quý vị, những ngày gần đây, các nhân viên công an đánh một số nhà báo đã khiến cho dư luận, đặc biệt là những người làm báo, hết sức bất bình. Dư luận nói gì và cần làm thế nào để chấm dứt chuyện này? Anh Vũ trình bày.
Gần đây, hiện tượng lực lượng công an hành hung các nhà báo ở Việt Nam đã liên tiếp xảy ra. Điều đó đã khiến cho dư luận xã hội và những người làm báo hết sức bất bình. Cụ thể, ngày 21 tháng 9 năm 2016, nhà báo Đỗ Thanh Hải, phóng viên VTC News, thường trú tại Đắk Lắk khi đến hiện trường vụ cưỡng chế mặt bằng tại xã Cư Pô, thì bị lực lượng công an xã xô đẩy và giật máy ảnh, đồng thời gây thương tích. Hay như việc phóng viên Trần Quang Thế của báo Tuổi Trẻ ngày 23 tháng 9 khi đang tác nghiệp đã bị nhân viên công an huyện Đông Anh, Hà Nội đánh chảy máu mồm, bị đấm vào đầu gây choáng váng, vân vân. Đánh giá về thực trạng lực lượng công an hiện nay lộng hành, thích đánh ai thì đánh, bắt ai thì bắt là điều đã khiến cho xã hội không còn luật pháp nữa. Từ Hà Nội, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện nhận định.
Trong vài năm trở lại đây, cái tình hình mà lực lượng công an Việt Nam ở trên khắp cả nước mà lợi dụng chức quyền cũng như là cái sự thi hành công vụ để mà đoàn đánh người dân ấy, thô bạo thì ngày càng nhiều, công khai và bất chấp dư luận, cái hành động của họ nó như là cái kiêu binh ngày xưa, bất chấp luật pháp. Và dường như họ đã được một hệ thống quản lý là bảo kê đấy. Cho nên là cái hiện tượng này nó ngày càng phổ biến hơn, nhiều hơn và cái sự đánh đập này ngày càng dã man.
Theo nhà báo Trương Duy Nhất thấy rằng, những hành vi và cách ứng xử của các nhân viên công an đã khiến người ta nhớ đến nạn kiêu binh cuối đời Hậu Lê, đã làm xã hội đương thời hoạn lạc. Điều đó đã dẫn đến sự sụp đổ không tránh khỏi của triều đại này. Ông nói với chúng tôi.
Vậy cho nên ở đây tôi nói là phải gọi thẳng đó là những hành vi côn đồ. Mà với nhà báo hay với dân chúng hay vậy hay bất kỳ ai á, thì công an cũng không được thượng cẳng chân hạ cẳng tay như vậy. Nhưng cái điều đáng nói ở đây á, là cái hiện tượng du côn hóa trong ngành công an nó đang ngày một hiện hiện rõ hơn, gây ác cảm kinh khủng trong dân chúng. Nó thú thật và chưa bao giờ hình ảnh lực lượng công an nó tồi tệ đến vậy.
Trả lời câu hỏi nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng như vậy? Ông Nguyễn Xuân Diện cho rằng, lực lượng công an đã được ưu ái quá mức về quyền lực cũng như quyền lợi, tới mức coi là được bao che và dung túng, ông chỉ rõ.
Lão tướng Nguyễn Trọng Vĩnh đã có một cái bài viết Việt Nam hiện nay có duy trì một cái chế độ công an trị, dung túng cho các cái lực lượng công an thô bạo, bạo hành với dân trong khi làm nhiệm vụ đấy. Sở dĩ mà có cái điều này là do các cái văn bản pháp luật của nhà nước ấy là dành cho công an rất là nhiều quyền lợi khi mà thực thi nhiệm vụ. Thứ hai là hệ thống luật pháp của Việt Nam ấy là một cái hệ thống luật pháp mà chỉ bảo vệ cho những cái người mà các cơ quan công quyền thôi. Rõ ràng rằng là những văn bản pháp luật cũng như là sự thi hành của các cái tòa án hoặc các cơ công an hoặc là viện kiểm sát ấy là có một cái sự gọi là bảo kê cho cái lực lượng công an này.
Phân tích vụ việc công an đánh người dân và nhà báo dưới góc độ pháp luật Việt Nam hiện hành trong việc xử lý các hành vi đánh người. Từ Phú Yên, luật sư Võ An Đôn cho biết.
Trường hợp là công an huyện Đông Anh, Hà Nội đánh phóng viên báo Tuổi Trẻ thì trong trường hợp này rõ ràng đã là vi phạm pháp luật, bởi vì pháp luật Việt Nam quy định là không có cho phép công an dùng bất cứ hành vi nào đánh người dân cũng như nhà báo. Ở hai nội dung tôi đã chơi khi như sau, thứ nhất là nếu mà phóng viên báo Tuổi Trẻ này được lãnh đạo của phân công viết ra mà bị công an đánh thì trường hợp này đảm bảo tội là chống người thi hành công vụ theo điều 357 bộ luật hình sự quy định. Thứ nhất khung hình phạt, thứ nhất hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, khung thứ hai là từ 2 năm đến 7 năm. Nếu mà đánh nhà báo mà ra thương tích thì phạm vào tội chống người thi hành công vụ, nhưng mà ra thương tích thì phải phạm tội cố ý gây thương tích.
Báo Nhà báo Công luận của Hội Nhà báo Việt Nam ngày 24 tháng 9 năm 2016 đánh giá, đây là một vụ việc nghiêm trọng gây sự bức xúc, bất bình trong đội ngũ những người làm báo và công chúng báo chí. Đồng thời, Hội Nhà báo Việt Nam cũng có công văn 245 CVHNBVN gửi Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Đông Anh yêu cầu làm rõ vụ việc phóng viên Quang Thế, báo Tuổi Trẻ đã bị các cán bộ thuộc đội cảnh sát hình sự Công an huyện Đông Anh hành hung, cản trở khi đang tác nghiệp. Ông Trương Duy Nhất thấy rằng cách hành xử của Hội Nhà báo Việt Nam nói trên là một sự thỏa hiệp và vô trách nhiệm, ông chỉ rõ.
Tôi cho rằng có lẽ là cái hành vi nó quá rõ rồi, cho nên các tòa báo, hội nhà báo gì yêu cầu khởi tố, chứ còn yêu cầu xem xét xử lý cái gì nữa. Trên chính từ cái nhục nhằn, cái hành cái yếu từ phía các chính các tòa báo, trên cuối cùng nó cũng tạo cho người ta cũng hống hách thêm nữa.
trả lời câu hỏi cần thiết phải có các giải pháp thế nào để hạn chế và tiến tới chấm dứt vấn nạn này, tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện cho biết.
Với hệ thống pháp luật như hiện nay, phải yêu cầu tất cả các cái cơ quan hoặc là người dân phải chấp hành nghiêm pháp luật, bất kể là ai và bất kể ở chức vụ nào, thì đấy là điều đầu tiên. Cái thứ hai là những cái văn bản mà dưới luật ấy, mà đã bảo kê cho các cái lực lượng công an ấy, thì phải sửa chữa, chấm dứt, phải thay đổi những cái văn bản đó để cho công an khi thi hành nhiệm vụ cũng vẫn phải tuân thủ pháp luật và không có một cái ưu tiên gì đặc biệt. Tất cả những cái điều đó cũng không thể giải quyết được rốt ráo cái việc này. Nếu mà muốn thực hiện được cái việc này thì chỉ có là tam quyền phân lập thôi.
Theo nhà báo Trương Duy Nhất, ý thức bàng quang hay sợ hãi của người dân như hiện nay cũng là điều dung túng cho nhân viên công an ở Việt Nam đã ác lệnh ngày càng lộng hành hơn, ông khẳng định.
Thứ nhất là cái gì nó phải giám sát cái quyền lực của ngành công an, anh cái luật nó phải thế nào để cho anh công an, anh không có được thao túng như thế. Trên hiện tượng công an hóa chính quyền nó ngày càng một cái rất rõ, cái này là một cái mối nguy, cái khiến người ta trông vào bảo đó là cái chế độ công an, cái ý thức của người dân để xem mình được cái quyền cái gì á, trên cái tác động của chính từ cái người dân, ý thức người dân để làm thế nào để công an người ta không được quyền làm cái việc đó đâu.
Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với ông Hà Kim Chi, Phó trưởng Ban Kiểm tra Hội Nhà báo Việt Nam, theo hướng dẫn của thư ký, để hỏi về trách nhiệm bảo vệ các hội viên của Hội Nhà báo Việt Nam, song không nhận được sự trả lời. Giáo sư tiến sĩ Mạc Văn Trang trong bài Vì sao công an thích đánh người đã chỉ rõ, công an khoái dùng bạo lực không chỉ vì nghiện, mà còn được kích thích bởi động cơ thành tích phá án, thành tích đảm bảo an ninh trên địa bàn, thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, triệt để đấu tranh, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, vân vân, và nhờ đó nhanh được lên chức lên lương. Những nhà báo mà chúng tôi được dịp tiếp xúc để phỏng vấn đều đưa ra một câu hỏi chung rằng liệu những nhân viên công an hung hãn, hành xử như côn đồ như vừa qua, liệu họ còn có xứng đáng đứng trong hàng ngũ những người công bộc của dân hay không?
Thưa quý thính giả, truyền thông Việt Nam hôm 21 tháng 9 đưa tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng quyết định tham gia Đảng ủy và Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Đây là một quyết định mới và cũng là lần đầu tiên người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia cơ quan đảng đầy quyền lực của Bộ Công an. Sự kiện này dưới cái nhìn và quan điểm của các nhà quan sát như thế nào? Mời quý vị theo dõi bài phóng sự sau do Cát Linh thực hiện.
Đài truyền hình trong nước tối hôm thứ Tư 21 tháng 9 trình chiếu buổi lễ của Bộ Chính trị công bố việc chỉ định một danh sách gồm 16 người đứng đầu cơ quan đảng của Bộ Công an. Đây là lần đầu tiên trong các nhiệm kỳ Tổng Bí thư trước, ông Nguyễn Phú Trọng, với cương vị hiện tại là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia Đảng ủy và Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Tiến sĩ Hà Sĩ Phu, một nhà bất đồng chính kiến, từ Đà Lạt trả lời phỏng vấn chúng tôi vào tối 21 tháng 9 cho biết, ông cũng vừa biết được tin từ truyền hình nhà nước. Nhận định đầu tiên của ông về sự việc này, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam đang ngày càng củng cố sự lãnh đạo độc tôn của đảng trong cả hai lĩnh vực quân đội và công an.
Đồng thời thứ hai là có thể nói là cái chế độ đảng trị cũng đồng thời là công an trị. Thì họ tranh nhau chẳng qua cũng là để củng cố cái đường lối đó. Và như thế thì có thể nói là cái thái diều hâu trong đảng hiện nay là đang thắng. Nghĩa là tất cả những tiếng nói của nhân dân về dân chủ đó, từ bao nhiêu năm nay có thể nói rằng chẳng có ảnh hưởng một tí tẹo gì đến họ, có thể nói như vậy. Không nghe gì cả, coi như biết thôi. Thế thì có những cái điều chỉnh chẳng qua là họ chủ động họ điều chỉnh để cho chính sách của họ được thực hiện một cách hoàn chỉnh hơn, chứ không hề tiến về phía dân chủ một tí nào.
Theo điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ, Đảng ủy Công an Trung ương do Bộ Chính trị là cơ quan có quyền lực tối cao của Đảng Cộng sản chỉ định. Một vị giáo sư tiến sĩ xin được giấu tên cho chúng tôi biết suy nghĩ của ông sau khi biết được tin từ truyền hình VTV trong nước.
Nhưng mà tạm thời á thì tôi cho rằng Nguyễn Phú Trọng làm như thế là quá tham quyền lực. Và Nguyễn Phú Trọng như thế là định á, là dùng cả một cái bộ máy đảng áp lên công an, rồi để chỉ đạo công an làm những cái việc mà Nói chung là tôi có cái phản ứng là không chưa tốt lành, không thấy hay ho gì cả. Cho rằng đây là một cái việc làm mà tiêm quyền ghê gớm của người Phú Trọng.
Vị giáo sư này đặt câu hỏi, làm thế nào mà trong một đảng ủy lại có cả Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc và Nguyễn Phú Trọng trong ấy? Rõ ràng là một bộ máy đảng trị, một bộ máy mà đảng bao trùm lên tất cả. Trong quyết định của Bộ Chính trị khóa 12 về 16 thành viên đứng đầu cơ quan đảng của Bộ Công an, có cả 3 lãnh đạo cấp cao trong số 4 người được gọi là tứ trụ của Đảng Cộng sản Việt Nam, là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Nói về cơ cấu này, tiến sĩ Hà Sĩ Phu không cho rằng sẽ có sự chồng chéo về quyền lực, vì theo ông, tất cả chỉ là một.
Chẳng nghĩ thực chất cái lãnh đạo của cái Đảng Cộng sản là tất cả là đảng
chỉ
hết.
Là một.
Mọi thứ chỉ là bù nhìn này. Quốc hội cũng là bù nhìn, rồi thì chính phủ cũng là bù nhìn. Thế cho nên tất cả nó là một mối hết rồi. Cho nên thực ra là trước đây họ phân công cũng chỉ là phân công có tính chất hình thức thôi. Chứ mọi thứ thực ra là cái đảng hết rồi.
Quyết định tham gia đảng ủy và thường vụ đảng ủy Công an Trung ương của ông Nguyễn Phú Trọng không có chức danh cụ thể trong buổi lễ công bố ngày 21 tháng 9 đã đặt ra nhiều câu hỏi cho các nhà quan sát. Đặc biệt, khi nói đến sự kiện Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang, nguyên cán bộ quản lý cao cấp của Công ty Dầu khí Việt Nam, người làm xôn xao dư luận và được cơ quan báo chí của nhà nước, cả giới blogger nhắc đến gần đây, tiến sĩ Hà Sĩ Phu cho rằng không thể không nghi ngờ có một sự liên quan. Ông cho rằng việc tham gia bộ phận tối cao của công an là một bước để ông Nguyễn Phú Trọng tham gia trực tiếp vào vụ án.
Đúng như vậy, ông Phú Trọng muốn nắm trực tiếp luôn cả công an là vì cái này. Dư luận hiện nay người ta biết chắc là ông Trần Đại Quang đó cũng không càng lúc đầu thì tưởng rằng đã đi theo ông Trọng một cách gọi là tuyệt đối, nhưng không phải. Càng ngày người ta càng thấy rằng thì là trong nội bộ của họ là có những các cái phân hóa, và cho nên thì là ông Nguyễn Phú Trọng thì kể gọi là cái người mà cả ông ấy diệt nhất để thì là cái trung tâm là ông Nguyễn Tấn Dũng. Thế ông Nguyễn Tấn Dũng thì sau đại hội 12 ấy, thì đánh giá là tưởng là mất hết quyền lực, nhưng mà vậy thôi, chứ còn thì chân dết của ông ấy vẫn còn nhiều. Cái thứ hai là ngày càng có cái biểu hiện tức là công an cũng muốn bảo vệ ông Dũng đấy, chứ không phải là chuyện đùa đâu. Cho nên muốn đánh vào ông Dũng thì cũng phải nắm luôn cả công an chắc chắn như thế. Rồi ngay cả ông Trịnh Xuân Thanh ông mà có thể đi được ra nước ngoài trong điều kiện như thế thì tức là tất nhiên công an mở cửa ông mới đi được chứ. Cái công an mà chặt chẽ thì làm sao mà ông ấy đi nổi. Thế thì lại tóm lại là muốn trị được ông Trịnh Xuân Thanh như là ông Trọng cũng phải nắm luôn cả công an.
Tuy nhiên, cũng theo tiến sĩ Hà Sĩ Phu, thì những người trong tứ trụ cũng không dễ dàng chịu thua ngay.
Chắc chắn rằng Trần Gắn Trì Trầy trong họ cũng sẽ có những cái đấu tranh, lại có những cái đấu tranh với nhau, chứ không phải dễ dàng ông Trọng có thể gọi là dắt mũi tất cả họ đâu. Nhưng mà những cái người mà đã không còn trong tứ trụ thì rồi họ cũng vẫn còn lực lượng. Và tất nhiên họ kết hợp với tứ trụ, chứ không phải là những người mà đã bị hất ra khỏi bộ chính trị là họ đã chịu thua hoàn toàn đâu.
Cho dù báo chí trong nước đã đồng loạt tường thuật lời phát biểu của Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho rằng sự tham gia của 3 lãnh đạo cấp cao vào đảng ủy trung ương là thể hiện sự quan tâm của đảng, nhưng các nhà quan sát thì lại có nhận định ngược lại. Họ cho rằng quyết định tham gia đảng ủy công an của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng không chỉ cho thấy sự độc tôn của đảng Cộng sản, mà chiều hướng dân chủ hóa ở Việt Nam vẫn còn rất xa vời.
Quý thính giả đang nghe đài Á Châu Tự Do, để kết thúc phần thời sự tối nay, mời quý thính giả nghe tường trình từ Việt Nam, câu chuyện học phí tăng. và phản ứng của học sinh.
Tình trạng học phí tăng cao ở niên học 2016-2017 trong lúc tình hình kinh tế đất nước có phần xám xịt, đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên, nơi vừa nhận hậu quả của bùn đỏ khô hạn do khai thác bauxit và biển chết do Formosa thải độc ra biển. Có thể nói rằng đây là vùng báo động đỏ về sức thu nhập của người dân đang bị kéo xuống mức chạm sàn, nên mọi khoản chi phí tăng cao đều trở thành mối nguy cho mỗi gia đình, mỗi người. Hiện tượng học sinh bỏ học hàng loạt ở các tỉnh Bắc miền Trung cũng như học sinh Tây Nguyên biểu tình phản đối học phí cao là một hệ quả trước mắt của tình hình này. Cho con bỏ học bởi thực tế đánh bắt ở các tỉnh Bắc miền Trung vẫn còn trong tình trạng treo lưới, ngư dân không có thu nhập. Ông Thiệt, một ngư dân Quảng Bình, chia sẻ.
Ở đây cũng có một số bỏ học bởi vì treo về cạo lên nè. Bởi vì có đi biển nè cũng... họ đi về cũng thu hoạch cũng có rồi cũng ai mua đồ chín để nữa cho nên kinh tế họ khó khăn rồi cho họ đi làm ăn đi ngãi rồi tiền không có để cho con học phí ăn không đi học nữa bởi vì con này đi mà ăn rồi nè để cha tôi ở nhà làm biển đều có gì nghe nói là cũng có cái chính sách để miễn giảm á mà hai đứa cháu nó còn mà có đi nghe nói miễn giảm nữa chứ nghe cái nói nghe cái chứ nói gì đến chứ.
Ông Thiệt cho biết thêm là hiện nay bà con ngư dân cũng có người ra khơi nhưng việc đánh bắt rất hạn chế do thời tiết và do biển không có cá, phần khác do sợ độc tố trong biển và nếu có đánh bắt được thì cũng không có nguồn để tiêu thụ. Trong khi đó, chính sách hỗ trợ của nhà nước dành cho ngư dân vẫn nhỏ giọt và dậm chân tại chỗ, với vài chục ký gạo, vài thùng mì tôm và vài trăm ngàn đồng cho một gia đình, sau đó không nghe nói gì khác. Một hiệu trưởng trường trung học phổ thông không muốn nêu tên ở Hà Tĩnh cho rằng việc bỏ học của hàng chục ngàn học sinh ở Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị là do cha mẹ của các em xúi dục nhằm làm khó cho nhà nước. Bởi theo ông, việc đánh bắt gần bờ đã trở lại bình thường gần một tháng nay kể từ khi Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cùng một đoàn cán bộ khác xuống tắm biển để chứng minh biển đã sạch. Như vậy khi biển đã sạch thì việc đi đánh bắt trở lại bình thường và đời sống kinh tế của người dân hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi môi trường biển. Và khi đời sống trở lại bình thường thì việc tăng học phí là hợp lý. Ông này cho rằng việc tăng các giờ dạy phụ đạo và mỗi giờ tăng một học sinh đóng 6.000 đồng là chuyện rất bình thường, không ảnh hưởng gì đến kinh tế các gia đình. Tuy nhiên khi chúng tôi hỏi ông mỗi tuần có bao nhiêu giờ phụ đạo và số tiền phụ đạo ấy dùng để làm gì thì ông hiệu trưởng không thể trả lời được, bởi vì trung bình mỗi tuần có ít nhất là 3 giờ học phụ đạo, có nơi lên đến 5 giờ, mỗi học sinh phải đóng 6.000 đồng cho một giờ học phụ đạo. Như vậy mỗi học sinh phải đóng ít nhất là 18.000 đồng, có nơi lên đến 30.000 đồng cho mỗi tuần. Trung bình một lớp có 40 học sinh, lấy 40 nhân với 18 thì được 720.000 đồng. Nếu 5 giờ phụ đạo thì lấy 40 nhân với 30 sẽ được 1.2 triệu. Như vậy mỗi tháng thấp nhất mọi lớp cũng thu về được gần 3 triệu đồng, cao hơn thì 5 triệu đồng. Và đương nhiên với vài chục lớp học trong một trường, số tiền có thể lên đến vài chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Đó chỉ mới là chuyện học phụ đạo. Riêng vấn đề tăng học phí cục bộ, có nơi tăng 33%, có nơi tăng 30%, có nơi tăng 20%, đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến số tiền nộp học của mỗi học sinh. Trung bình một học sinh phổ thông phải nộp 120.000 đồng mỗi tháng và 300.000 đồng mỗi tháng ở thành phố, trong đó còn các khoản tiền lệ phí đoàn, tiền vệ sinh lớp, tiền quỹ lớp, tiền mua sách vở, áo quần, tiền bảo hiểm. Đầu mỗi niên học, các học sinh có thể tốn lên đến cả 4-5 triệu đồng cho các khoản phí. Bởi học phí nộp theo học kỳ, một niên học 10 tháng được chia làm 2 lần đóng học phí, với mức chi phí cao như vậy, có thể nói rằng một số gia đình ngư dân miền Trung sẽ chào thua, chấp nhận cho con bỏ học. Một học sinh trường phổ thông trung học Cao Bá Quát, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk chia sẻ.
Đó là lý do tại sao chúng con lại ý kiến ấy. Một phần là vừa tiền học phí cao mà điều chất lượng học không nói chung là không có đại chất lượng. Học sinh của chúng con ý kiến rất là nhiều nhưng mà đa số là các bạn cũng sợ ảnh hưởng đến việc học lực hay là hạnh kiểm, bởi vì thầy cô chúng con kêu là nếu các bạn nào không đi học ấy thì sẽ bị đuổi khỏi lớp hoặc là sẽ bị hạnh kiểm. Đúng rồi, bắt buộc chúng con đi học, bố mẹ con đi học phụ huynh ấy thì thầy cô giáo chủ nhiệm cũng kêu là bác buộc đi học phụ, bác buộc đi học phụ đạo, mà tụi con cứ mỗi lần ý kiến là cô ơi, tại sao đi học phụ đạo lại phải bác buộc nói lớp phần học tiếng đâu, tại sao bác buộc cô kê nhà trường bác thôi, các em phải đi không có ý kiến gì hết. Kinh tế thì cũng có một số làm tiêu, nhưng mà số đấy phần làm tiêu rất là ít, chứ có biết là tiêu nâng suất cao, nhưng mà số làm tiêu rất là ít. Đa số các bạn là một số bạn là học bên học sinh đồng bào, mà chủ biết ấy, người dân đồng bào họ rất là nghèo. Còn tụi con thì bố mẹ cũng chỉ làm lúa làm cà phê, mà năm nay thì lúa cà phê cũng không có ăn có thu nhập, tụi con rất là lo lắng. Tại vì ngoài giờ học phụ đạo ấy, học phụ đạo không chất lượng, cho nên tụi con bắt buộc phải đi học thêm ở ngoài để con có thể đậu được đại học, cho nên tiền học nó cứ vậy mà nhan lên. Từ ngoài ra thì tụi con phải tiền đi lại, tiền ăn uống buổi sáng, cũng phải rất là nhiều chi phí ạ.
Em học sinh này chia sẻ thêm, vào ngày 13 tháng 9 năm 2016, tất cả học sinh trường Cao Bá Quát đã tổ chức biểu tình trước cổng trường nhằm phản đối mức học phí tăng mà theo các em là vô lý, bởi hiện tại các em đã gánh quá nặng các khoản chi phí do cải cách giáo dục mang lại, nghĩa là sau một lần cải cách giáo dục các em lại phải thay sách giáo khoa và mức giá của sách mới ra bao giờ cũng cao hơn sách cũ, rồi các khoản phí bảo trợ nhà trường, phí hoạt động đoàn, hoạt động lớp, xây dựng và nâng cấp nhà trường, hầu hết các khoản phí đều nhằm trên đầu mỗi học sinh mà thu. Trong khi đó, vấn đề khiến các em đau đầu nhất vẫn là giờ học phụ đạo. Mỗi tuần các em phải học 3 buổi phụ đạo, trong đó mỗi buổi có 4 giờ, còn gọi là 4 tiết phụ đạo, mỗi tiết đóng 6.000 đồng. Như vậy, mỗi buổi các học sinh phải đóng 24.000 đồng, mỗi tuần đóng 72.000 đồng, mỗi tháng 288.000 đồng. Trung bình một lớp học có từ 30 đến 35 học sinh, có lớp lên đến 40 học sinh, mỗi tháng nhà trường thu tiền phụ đạo mỗi lớp lên đến 10 triệu đồng. Một trường có trung bình 30 lớp, như vậy mỗi tháng chỉ riêng việc dạy phụ đạo, trường thu về ngót nghét 300 triệu đồng. Em học sinh này cho rằng với mức thu bất minh như vậy, nếu các bạn trong trường không đấu tranh nhằm mang lại sự trong sạch trong môi trường giáo dục, thì không ai có thể làm thay thế cho các em, và em cũng bày tỏ hy vọng rằng sự đấu tranh của em sẽ tạo ảnh hưởng đến nhiều bạn học sinh trên cả nước, một cuộc đấu tranh trong sáng nhằm mang lại sự trong sáng cho giáo dục Việt Nam. Một phụ huynh Buôn Ma Thuột chia sẻ.
Nếu mà lấy về lý thì cũng dạy nhưng thực ra về chuyện từ bây giờ rất là phổ biến, trường nào cũng vậy, trường nào cũng có dạy tăng phí hết á.
Theo vị này, bất kể sự đấu tranh nào nhằm mang lại sự công bằng và ánh sáng văn minh cho nền giáo dục của một quốc gia đều là tốt đẹp, bởi nó mang động cơ tốt đẹp. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Ban Việt Ngữ Đài Á Châu Tự Do đến phút cuối. Hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh sáng mai từ 6 giờ đến 7 giờ giờ Việt Nam trên sóng trung bình 1503 kHz và từ 6 giờ 30 đến 7 giờ 30 trên làn sóng ngắn 31 m. Chương trình phát thanh và các bài phóng sự được lưu trữ trên mạng ở địa chỉ rfa.tiengviet.net. Hiện nay, trang web của Ban Việt Ngữ được phát triển với nhiều chuyên mục video đa dạng. Mời quý vị lên mạng truy cập. Mọi liên lạc với Ban Việt Ngữ xin quý vị email về địa chỉ vietweb@rfa.org hoặc thư về địa chỉ RFA Box 28840 Hồng Kông. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại 202-530-7775. Trước khi chia tay, Quyền Làm kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Biển sóng mênh mông.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.